ทันมาต่อยเจ้าเดือนย้อนเยอะเดือนฟันเบาตกแมงกันเงียบกันเจอเจ้าอีกทันว่าทันรู้ว่าดียังสัพพังสุมังกลังกาสันตุสัพเพเทวตาสัพพภูตารูปาเวนะโสติโหตุนิโรธารังโหตุสัพพังสุมังกลังกาสันตุสัพเพเทวตาสัพพธัมมารูปาเวนะโสติโหตุนิโรธารังโหตุสัพพังสุมังกลังกาสันตุสัพพสามเรียนกองเดือดตาลำเย็นเย็นลำใหญ่วางเงยเตอร์ฟ้ายุ่งตันลำเบี้ยหันยันยัน
I'm gonna go to the end of the world. Nam mô Phật Thầy Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Phật. Con thành kính lãnh lễ ân đức Pháp. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ sư trưởng, thượng tọa, pháp tăng, thượng tọa minh hạnh cùng chư tôn đức. Con kính lễ quý bà Vít Cô siêu nữ. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ bảy, 15/11/2014 dương lịch, nhằm ngày 23/9 dương lịch năm Giáp Ngọ. Di tích truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng quỷ ngọc thực tập sinh giới. Nam mô Bích Tha Nhá. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa minh hạnh từ bi truyền quan quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bích Tha Nhá. Nam mô Thamaya. Nam mô Sankhaya. Ukka sắc mayang sang kê tika rắc nê na sa thác ấp thang ra sát mạnh na ra tăng u bồ sa thang ne cha mắt du chi yam bi mayang sang kê tika rắc nê na sa ấp thang ra sát mạnh na cha tăng u bồ sa thang ne cha mắt phát chi yam bi mayang sang kê tika rắc nê na sa ấp thang ra sát mạnh na cha tăng u bồ sa thang ne cha mắt ngưỡng mộc chi tôn đức. Chúng con xin thọ trì tam quy và đa quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và đa quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và đa quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mệnh trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghang Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghang Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyambi Buddhang Saranam Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Buddhang Saranam Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammang Saranam Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyambi Dhammang Saranam Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyambi Sanghang Saranam Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyambi Sanghang Saranam Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyambi Buddhang Saranam Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Buddhang Saranam Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammang Saranam Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyambi Dhammang Saranam Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Sanghang Saranam Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyambi Sanghang Saranam Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Banati Bapa Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati Bapa Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Akkamacaya we samani kita padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musa vada về Rahmani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musa vada về Rahmani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura Meryamachapakma Dabhana Veramani Sikha Banang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura Meryamachapakma Dabhana Veramani Sikha Banang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vika lakvu chana ve lakmani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vika lakko jana ve samani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca vita vadita vichu kasasana mala yantha vilebana dharana mandana vipu sanathana về Rahmani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nakavita wa hitavisu kadasana mana chan tavili panatha jana mandana vifu sanathana ve samani sita padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucca sijana maha sijana ve Rahmani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao xa.
Ucca sajana maha sajana ve Rahmani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít mang ác thần rác tâm mạnh, nà trác thần thức tháp thần nhắc thần. Úc bồ sát thần ít mang cha rác thần, ít mang cha đi quá thần. Thầm mà đi quá à biết các ít tùm, thầm mà đi ra ni. Chúng con nguyện tinh thần nghiêm trì, đặt quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện buông bồi căn lành, giải thoát trong ngày vị lai.
Imani sikha padani upasala sivala tena iman karatan iman jidivasang sasukang katawa apmamadena sammarakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A ma san te 金刚身坛经红坛。
Silena puga panyante, silena puga sambada, silena de putanyante, tasma silang viso dhaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa tu sa tu lần hai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật phát thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân Phật ta thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân cầu ý trời sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung.
Sabato sabma mangalam rakkhantu sabbe devata sabba bhutanu bhavena sada pati bhavantu ce. Sabato sabma mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhammanu bhavena sada pati bhavantu ce. Sabato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sanghanu bhavena sada pati bhavantu ce. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu sa thu lần hai lần hai. Nam mô Bích Thay Dạ. Chính con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng cho truyền các quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con sáng hôm nay. Dạ, kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay ạ. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bích Thay Dạ.
Nam mô Bích Thay Dạ. Dạ con xin điền khuyết cho tri chúng. Sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi truyền trao tam quy bát quan thế giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư. Con cũng thành và Quỳnh cũng kính cảm ơn Thích Huệ Ngọc đã thay mặt đạo tràng để họ bát quan. Dạ, kính mời tri chúng. À, dạ, kính mời tri chúng cảm mít ạ. Dạ, kính mời tri chúng có bàn tay. Dạ, nam mô Bích Tha. Dạ, dạ, kính mời tri chúng. Kính mời cô Mít Mít Tha Minh Nga. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ, kính mời cô.
Dạ, sư thương, sư thương lành thê. Dạ, sư thầy chúng trong trong có nghe tiếng âm thanh của con rõ không ạ? Dạ vâng, con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã điều khuyết giết cho con. Nặng mô phút thời giá, đây là chương trình phương pháp của Đại Thân Ma trên Bảo Thoát, 10 ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam, 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston, 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Còn Nét Tha Ban Nha hành kính là lễ chư công đức và thi trả tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 11 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay, giáo trình kinh tập Sutta-nipata, chương 3 đại phận 98 kinh Vajita, sẽ do thượng tọa Pháp Tương Tứ Đi Hoan Hỷ giảng dạy. Mở đầu chương trình, chúng con xin thành kính cung thỉnh đảm lệ và cung thỉnh thượng tọa chức đẳng Tứ Đi Hoan Hỷ dân nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Thưa quý vị trong nước và thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị trong nước, đợt ngày hôm nay chúng ta trở lại một lần nữa với lời dạy của Đức Phật. Thế nào là một vị phạm chí hay là vị Bà La Môn? Vị phạm chí hay là Bà La Môn nghĩa là những bậc thanh tịnh. Theo đúng nghĩa thanh tịnh tuyệt đối. Thế nhưng tôi cũng chúc cho tất cả những bình văn hóa ngày nay vay được chữ thánh để chỉ cho rất là nhiều hạng người. Tất nhiên là có những định nghĩa rất là sâu sắc, nhưng mà có những định nghĩa rất là hài hước. Ở đây chúng ta chỉ nói đến một phương diện là khi Đức Phật này có định nghĩa thì Bà La Môn này đã dùng ví dụ là hồ cải và đồng kim. Hồ cải mà để rất thế nào thì đồng kim một chuyện khó có thể tương tự được. Yeah. Thì đối với ai mà tiếp xúc với phiền não ở đời mà tâm không có, khi tâm tiếp xúc với pháp thế gian mà không có phiền não, không có tham sân si mạn, thì quả thật là vì đã chứng đắn gọi là một thanh tịnh, nó một bậc phạm chí. Và một đặc tính khác cũng được nêu lên ở đây, tức là những tính vô hại một vị đó hoàn toàn giác ngộ giải thoát thì không hề có một bất cứ hiềm mặc nào đối với chúng ta trong cuộc đời này. Chúng ta hãy nghe phần chính kinh, và sau đó là bài giảng của sư tổ Pháp Tịnh. Xin mời đại chúng lắng nghe phần chính kinh.
Chúng con thành tâm kính tri ân thượng tọa chức thành từ bi hằng hỷ trường nhập bài học hôm nay. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Thanh Đại Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Chuttanipata. Đề tài hôm nay kinh tập Chuttanipata kinh Vajrayana. Hòa thượng Thích Minh Châu trực tiếp. Dưới tham sân mạng phú, ai bỏ rơi được chúng, như hộp cài rơi khỏi đầu nhọn của mũi chim, kẻ ấy ta mới gọi chánh nhân bà là môn. Ai dạy thật nhỏ nhẹ, nói lên lời chân thật, không xúc phạm một ai, kẻ ấy ta mới gọi chánh nhân bà là môn. Chúng con kính hành lễ cung thỉnh thần Phật Pháp Vân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầy Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ với ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa giác đẳng, thượng tọa pháp tăng, đại đức minh hiển cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đình. Kính chào quý cô tu nữ và thầy trò quý sư nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đặc biệt cho biết đã nghe rõ. Ngài kính bạch chư tôn kính thưa quý vị. Kính bạch cho con kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp hai đoạn của bài kinh Vajrayana. Trong cái đoạn này trước tiên chúng tôi sẽ xin giảng về cái câu ở cái đoạn số 1 ở trong cái bài học hôm nay. Đối với chúng sanh phàm phu đó thì thật sự thì phiền não còn đầy đẫy, và vì chính những cái điều đó, nó chính những cái phiền não nó suy khiến làm cho chúng sanh phải có những cái hành vi xấu ở trong đời sống của chúng sanh phạm phu. Theo thế thường thì mỗi một người mình nói trong cái cuộc đời, người ta nói rằng theo cái hành xử theo cái bản năng, tức là cái gì mà ta gọi theo giống nó vốn là tự nhiên của một cái người phạm phu đó, thì nó có những cái do có cái pháp bất thiện, cho nên là khi mà hành xử đó thì nếu không có tu tập đó, thì dễ sửa đổi đó và không nhận thức ra nó thì dễ dàng bị xu khiến trong những cái điều mà do phiền não nó xu khiến. Thì chúng ta biết đó là cái đời sống luân hồi của chúng sinh cũng là chính là do cái phiền não. Phiền não là một cái phát bệnh ở trong nội tâm của mỗi chúng sinh, và khi mà có những cái hành động, có những cái cử chỉ hay là có những cái hành vi để làm cho những cái sự suy nghĩ đó, làm cho những cái sự phiền não đó không thể, vì vậy cho nên là chúng sinh đó dễ dàng bị những cái bất thiện. Thì ở đây chúng ta biết rằng một trong những cái tiền não đó rất là nhiều, tiền não rất là nhiều, nhưng mà khi nói đến cái chúng sinh phàm phu đó thì là còn nhiều cái tiền não. Nhưng mà ngược lại đối với các cái bậc mà ở đây được định danh như Bà La Môn, định danh như là một cái danh hiệu của một Bà La Môn, hay nói cách khác tức là danh hiệu của một bậc thánh, danh hiệu của bậc thánh, thì đối với danh hiệu của Bà La Môn ở trong Phật giáo hay là danh hiệu của một bậc thánh thì được chỉ cho cái người mà dứt bỏ được những cái điều đó. Trong cái quan niệm, cái quan niệm của một cái tôn giáo, một xã hội hay là một cái văn hóa của một nơi nào đó, một xứ sở, một quốc gia hay là một tôn giáo nào đó, thì người ta quan niệm về một bậc thánh hay là cái bậc mà người ta đáng tôn trọng, tôn kính thì nó khác nhau, nó khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là trong dân gian, đặc biệt là khi mình nói đến cái người Việt Nam của mình á, thì người ta quan niệm là có một số người mà gọi là tín ngưỡng theo cái phong tục văn hóa của người Trung Hoa đó, người ta quan niệm rằng Quan Công là bậc thánh, bởi vì theo họ quan niệm là như vậy. Rồi một số cái tôn giáo khác, ví dụ như là các cái tôn giáo thì họ quan niệm về một bậc thánh theo cái quan niệm, theo cái ý niệm của một cái tôn giáo của họ. Như vậy thì ở đây đó, bậc thánh của một cái nền văn hóa hay là một tôn giáo hay là một cái quan niệm của một nơi nào đó, một chủ thuyết nào đó thì nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà riêng đối với Phật giáo đó thì cái danh hiệu Bà La Môn hay là cái hồng danh, cái danh hiệu của một bậc thánh thì phải nói đến là cái người mà phải dứt bỏ. Bởi vì trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài có dạy rằng Đức Phật ngài có dạy rằng là nếu tên thánh không còn giết hại, còn giết hại chẳng phải thánh đâu. Thánh là hiền đức không cao, thánh không giết hại bao sầu chúng sanh. Thì ở đây chúng ta biết rằng ở trong tâm tư của một bậc thánh là một bậc mà đã dứt bỏ hết tất cả những cái, đặc biệt là bậc thánh A La Hán dứt bỏ hết hoàn toàn những cái phiền não ở trong nội tâm, phiền não ở trong nội tâm. Mà ở đây đó thì trước tiên chúng ta thấy rằng những cái bộc lộ ở bên ngoài, cái bộc lộ bên ngoài thường thì chúng ta nghe nói rằng nghiệp thì có thân nghiệp, khẩu nghiệp, có ý nghiệp, cũng bằng với cái tâm thiện đó, thì cái thân nghiệp thiện khẩu nó bộc lộ ra là thể hiện ra là cái thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện, cũng bằng với cái tâm bất thiện đó, thì nó thể hiện ra là thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện và ý nghiệp bất thiện. Như vậy thì cái dối, nói dối cũng là một cái cửa nghiệp, mà nếu với bằng với cái tâm bất thiện đó, thì sẽ sinh ra cái sự dối trá, có cái sự nói dối hay là cái sự dối trá ở trong cái hành vi của mình, hành vi của mình. Và cái hành vi đó là nó do cái phiền não suy nghĩ. Quý vị biết rằng không phải là chỉ cái lời nói, không phải chỉ cái lời nói dối không đâu, mà cả cái hành vi tức là đối với cái bậc thầy thánh thì các ngài không có bị phức tạp hay là bị phức tạp ở trong cái hành vi của mình, dù là nơi đông người hay là nơi không có người, nơi có người hay là nơi không có người, cái hành vi, cái việc làm của các ngài, lời nói, việc làm không có tạo ra cái tội lỗi, không có tạo ra cái việc đâu. Nhưng mà cái người phàm phu thì ngược lại, khi mà mình thường tạo ra cái nghiệp xấu, rồi khi mà mình muốn che giấu những cái điều đó, thì ở đây dối ở đây được nói đến tức là cái hành vi che giấu những cái tội lỗi, cái điều xấu xa của mình. Rồi cái điều thứ hai nữa là chúng ta biết rằng là cái pháp bất thiện thứ hai nữa được nói đến cái tham. Chỉ cho là đây được chỉ cho cái tham ở trong cuộc sống, mà cái tham này đó được nói đến nói chung đó, nói chung đó, bởi vì cái căn sâu xa của phiền não đó, cái cội nguồn của phiền não đó, thì tham sân si nó là một trong những cái cội nguồn gốc rễ của phiền não. Và khi chúng ta biết như là vô minh rồi, tham là một pháp tiềm ẩn làm cho chúng ta sinh tử luân hồi. Và sân là một pháp, cũng là một pháp bất thiện, nhưng đối nghịch lại với đại tham. Vì như vậy thì ở đây đó, khi mà nói đến tham đó, thì bây giờ chúng ta thấy rằng với cái tâm của một cái người phàm phu đó, thì bị tham chấp ở trong những cái phiền não, đặc biệt đối với ngũ dục, đối với ngũ dục, những tham trong cái đời sống ngũ dục, rồi tham trong cái ái luyến, ái luyến đối với cái tình cảm, đối với cái nam nữ, đối với người khác giới, đối với dục vọng, vân vân, thì cái tham đó cũng là một cái pháp bất thiện. Mà cái nhân của luân hồi đó, đối với chúng sinh đó, thì nó là do tham, là do tham. Đối với chúng sinh cõi dục đó, thì lấy cái dục làm sự trưởng dưỡng, lấy cái dục làm sự tăng trưởng ở trong đời sống, tăng trưởng và tồn tại ở trong cõi dục. Chúng sinh ở trong cõi dục thì lấy dục làm cái sự tăng trưởng đó. Vì vậy cho nên là cái tham nó tăng trưởng đối với các dục, tham tăng trưởng trong các dục. Rồi cái tham ở đây trong cái nghĩa nữa là sự ưa thích, mong muốn, ước vọng để được sân hữu trong một tương lai, sân hữu trong một tương lai. Ví dụ như sân ở cảnh giới này hoặc là sân cảnh giới kia, mong ở nơi chỗ này chỗ kia. Có người của mình đó, thì thường là trong cái sự mơ ước, sự mơ ước, và do cái sự mơ ước đó cho nên khiến cho mình phải đi truy tìm, truy tầm những cái thứ mà mình mơ ước. Ví dụ như là người mơ ước của cải vật chất thì phải đi tìm của cải vật chất. Người mơ ước cao sang danh vọng thì phải đi tìm cao sang danh vọng. Rồi người mơ ước cái này cái kia, nói chung trong cái mơ ước đó, nó khiến cho mình phải đi truy tìm những điều đó. Thì ở đây đó, cái tham nó là cái chất liệu mà chúng ta nghĩ giống như là cái chất nhựa như vậy. Cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng cái con khỉ đó, cái con khỉ mà nó bị dính hai cái chân của nó ở trên cái cục nhựa không, cục nhựa, rồi nó dùng dãy, nó lấy hai cái tay của nó, tay trái nó đẩy để nó khỏi vượt khỏi cái cục nhựa đó, vượt khỏi cái cục nhựa, thế là cái tay nó đặt ở dưới thì dính lên cái cục nhựa không, thì nó cũng tiếp tục dính cái cánh tay trái của nó, rồi tiếp tục dính cánh tay phải của nó, và nó lấy cái miệng nó cắn để nó dùng dãy nó vượt ra khỏi cái cục nhựa đó, nhưng mà cái miệng nó cũng bị dính luôn cục nhựa thôi. Ở đây chúng tôi muốn nói chứ là cái ái tham đó, nó nặng lắm, và nó tiềm ẩn, dù là nó thô thế, nó thô thiển hay nó vi tế thì cái phiền não này nó cột chặt, rất là bền chặt đối với chúng sanh phàm phu. Nhưng mà đối với một người mà dứt bỏ tham á, nó không phải là chuyện dễ. Một cái hình ảnh ở đây đó, Đức Phật ngài nói là như là cái hột cải mà nó có thể đứng vững được ở trên cái đầu của ngọn kim, đầu của mũi kim, nó thật là khó. Chúng ta thấy hình ảnh của một cái vật gì mà nó lớn thì nó có một cái điểm tựa lớn, cho nên là nó có thể đứng vững ở một cái điểm tựa, do cái điểm tựa đó vững chắc cho nên nó đứng được. Còn cái này, cái hột cải nó đã bản thân nó đã nhỏ rồi mà nó được đứng vững trên cái đầu của ngọn kim, nó càng nhỏ hơn nữa, thì chúng ta thấy rằng nó rất là khó, nó rất là khó. Vì vậy cho nên cái người mà dứt bỏ được đó, trong kinh có ví dụ bậc thánh như là một bậc cao quý và một bậc cao quý, bởi vì ngay trở quả vị vua mà chuyển lên thánh vương á. Ở đây chúng ta nghe trong kinh là vua chuyển lên thánh vương á, chắc có quả vị đó, tức là một cái vị mà có là vị vua mà có một thời đó là cai hoàn toàn cõi địa cầu và có cái quy lực rất là lớn, có cái quy lực rất là lớn. Quy lực ở đây đó là có xe bão, có lửa bão, có những cái châu bão, và đặc biệt có những cái quy lực rất là lớn do cái phước của vị vua chuyển lên thánh vương. Nhưng mà Đức Phật ngài ví dụ rằng cái quả vị vua chuyển lên thánh vương á, nó cũng không bằng quả vị của một bậc thánh, không bằng quả vị của một bậc thánh. Cho nên ở đây đó, một trong những cái kinh mà châu báu đó, trong kinh chúng ta thường biết đến kinh châu báu có mô tả rằng Phật pháp tăng là một cái ngôn quý, và ngôn quý mà tăng ở đây đó chỉ bao gồm cả tham và hạnh, mà ở đây chúng ta muốn nói đến các cái bậc thánh, bậc thánh. Vì vậy cho nên là cái người mà dứt bỏ này đó, ví dụ như chúng ta thấy rằng con người có thể đánh tâm thận, tâm thận tâm thắng, nhưng mà cái tiền não của mình ở đây nói tới cái lòng tham của mình hay là cái sự vị ngã của mình trước một cái lòng tham nó rất là lớn. Ví dụ như là người ta có thể cứng cỏi ở trong nội tâm của trong lòng của họ, họ có thể rằng hô ba quân tướng sĩ, hô ba quân tướng sĩ để mà xông qua trận ngã, tức là tâm trận tâm thắng, nhưng mà người ta có thể bị ngã quỵ một cái gì mà người ta đã tham lý, bao gồm cả đã người sát cái, rồi bao gồm cả những cái điều này điều kia, những cái điều gì mà chúng ta nói rằng giống như cái câu mà nói rằng ra trận không chết trận mà về là chết lỗ chân trâu á, thì ở đây muốn nói đến cái người mà trong cái điều mà chúng ta nói đến một cái điều nó hết sức là tầm thường, mà phải nói rằng nó không phải là đơn giản. Khi nói rằng cái tham là một cái dễ, không phải là dễ từ bỏ nó, là vì vậy cho nên là đối với cái bậc thánh đó, cái này dứt bỏ nó, ví dụ như là đối với cái bậc thánh Tu Đà Hoàn thì các ngài có thể là bỏ được những cái tham tư ý tà kiến, ví dụ như vậy. Theo A Tỳ Đàm thì các vị bỏ được những cái tham tư ý tà kiến. Trong A Tỳ Đàm nói rằng bốn cái tham, tám cái tham, tám tâm tham, nhưng mà trong đó có những cái tâm tham tương ưng với tà kiến, tương ưng với tà kiến, thì những cái tâm tương ưng với tà kiến đối với bậc thánh Tu Đà Hoàn có thể bỏ bớt những cái tham tương ưng tà kiến, nhưng mà những cái tham tương ưng không tà kiến, không tương ưng tà kiến, tức là không có tà kiến không cùng đó, thì phải nói là đến cái tâm tứ đạo, tức là bậc A La Hán mới có thể dứt bỏ được cái tham đó. Vì vậy cho nên là có người đó, quý vị thấy rằng là khi mà tham á, có người là cái tham này đó, nó có nhiều cái hình tướng khác nhau, nó có cái khô, cái tế, có cái xa, cái gần. Cái mà phải nói đối với người này đó thì nó là bình thường, nhưng mà đối với người khác nó là cái sự hấp dẫn. Đối với người này á, là sự hấp dẫn, nhưng mà đối với người kia là sự bình thường. Nhưng mà nói như vậy đó không có nghĩa là cái người mà thì nó là bình thường, nhưng mà không có tham trong đó. Bởi vì ở đây nó chúng tôi muốn nói tức là tùy vào cái sức thu hút của nó và tùy vào cái tâm cảm của mỗi chúng sanh đắm nhiễm vào nó. Vì vậy cho nên là cái tham phải lấy đó là một cái pháp tối buộc rất là chặt. Dù là tinh tế hay là dù là thô thiển, chúng ta có thể nói rằng cái sợi dây đó nó tối mình đó, thì mình có thể thấy nó được cái sợi dây đó là lớn nhỏ, rồi cái sợi dây đó màu này hoặc màu kia, nó tối bằng cách này cách kia. Nhưng mà cái tham nó tối buộc chúng sanh, trong tâm khoảng của chúng sanh phàm phu đó, nó rất là sâu chặt, nó không có cái hình tướng, nhưng mà nó rất là sâu chặt, rất là cứng cỏi. Và con người chúng ta thấy cái hình ảnh của một cái sợi dây, nó không phải là cái gì là cứng như khúc gỗ, cứng như khúc gỗ, nhưng mà sợi dây nó có thể trói, nó có thể trói. Mà đặc biệt ở đây chúng ta nói đến cái sợi dây của tham ái, cái sợi dây của tham ái. Khi mà nói đến cái tham ái đó là một pháp tối buộc đó, thì chúng ta nhìn vào khi mà Đức Phật, Đức Bồ Tát chúng ta chiến đấu với giống như là chiến đấu với Ma Dương đó, thì lúc đó Đức Phật ngài mới đối sáng lại với giới bị đặt lòng của ngài, với nội tâm của ngài, ngài dẹp bỏ hết những sự trói buộc đó, sự trói buộc đó. Vì vậy cho nên là phiền não là một cái sự trói buộc đặc biệt đối với chúng sanh phàm phu, mà ở đây muốn nói đến là cái tham. Rồi cái điều nữa đó là tham mà dính mắc ở trong có cái dục đó, nó cũng là một cái tham mà đối với một cái người phàm phu, trong đó có cái nhân loại của chúng ta, cái cõi nhân loại của chúng ta, thì quý vị còn nghe rõ không? Dạ, yeah, cảm ơn chính Đức, cảm ơn không còn anh Hạnh.
Thế thì ở đây con nói đến cái tham là cái sự cố buộc.
Cái pháp thứ hai mà được nói đến tức là sân, là sân. Bởi vì cái sân này thì là một pháp nữa, một pháp bất thiện nữa ở trong nội tâm. Thì cái sân thì có khi chúng ta được biết đó là nó giống như là một cái thứ lửa, tham cũng là một thứ lửa, mà sân cũng là một thứ lửa. Ví dụ như chúng ta nói rằng là lửa mà chúng ta rờ vào đó, nó nóng, thì chúng ta biết ngay là lửa. Trong cái thế thường, cái quan niệm thế thường đó, thì chúng ta biết là lửa là cái sức nóng, nhưng mà trong cái nước đá chúng ta rờ vào đó, nó cũng lạnh buốt và nó cũng khó chịu. Thì ở đây chúng tôi ví dụ là sân, chúng ta có thể ví dụ giống như là cái loại lửa mà chúng ta thường có cái quan niệm là lửa củi, lửa điện, lửa nhiệt điện, lửa này lửa kia. Nhưng mà cái tham á, nó có thể hình ảnh trong một cái tham hình ảnh giống như là cái cục lửa nó giống như là cái sức nóng ở trong cục nước đá vậy thôi, cục nước đá. Thì ở đây chúng tôi muốn nói chính cái sân nó làm cho chúng sanh phải phiền não, làm cho chúng sanh phải khổ đau, làm cho chúng sanh phải khổ lụy vì chính nó. Bởi vì ở trong cái đời sống quý vị thấy rằng nó là khi đó là có khi đó thì mình bản chất của chúng sanh phàm phu đó, thì cái người mà bị trói buộc ở trong sân đó, thì buồn bực cũng là một cái thứ sân, một cái thứ được bộc lộ từ tâm sân. Rồi khó chịu nó cũng là một cái thứ bộc lộ từ ở trong tâm sân của mình. Rồi cái sân này,
cái tức tối hay là cái thù hận, nó cũng là một
cái gì bộc lộ từ ở trong tâm thân của mình. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có người đó thì họ cũng không phải không có tâm, nhưng mà họ ít có tâm thôi, không phải là chuyện gì họ cũng tâm, không phải chuyện gì họ cũng thích có, chuyện gì họ cũng bực bội. Nhưng mà có người đó thì họ là chuyện gì họ cũng có thể tâm được, họ được chuyện gì họ cũng có thể nhận diện được. Khi mà họ nói cái chuyện gì ra thì cái người đó chúng ta thấy rằng nó biểu lộ lên sự khó chịu. Mà khi mà mình gần gũi những người đó thì phải nói rằng rất là khó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng ở đây đó chúng ta thấy rằng là nói rằng cái sân á là một pháp mà thật sự ra nó rất là khó trừ, cũng phải là nó chỉ dễ trừ hơn là tham thôi, chứ cũng không phải là dễ trừ, nó không phải là dễ đâu. Bởi vì ở đây đó, khi mà nói rằng cái sân không khởi thì cái sân ở đây đó là nó biểu lộ lên sự đốt nóng. Mà ở đó chúng ta thấy là trong cái người, trong cái đời sống mà người nào mà sân nhiều á thì nó biểu hiện lên cái sắc mặt, cái sắc mặt nó cao có, nó khó chịu. Rồi người nào mà sân nhiều đó thì mình gần gũi với người đó đó, nó có một cái gì đó làm cho mình nóng bức và mình cảm thấy bất an, bất an. Vì vậy cho nên là sân á nó tiềm ẩn ở trong mọi chúng sanh phàm phu, nó tiềm ẩn ở trong mọi chúng sanh phàm phu. Nhưng mà sân nó là một cái gì đó, cái mặt trái của chúng ta có nghĩ giống như là mặt trái của tâm tham vậy đó. Cái sân, cái tham là cái truy tìm, nhưng mà cái sân là cái hủy bỏ, cái hủy bỏ. Vì vậy cho nên là khi mà tâm sân sân khởi đó, là người ta sẵn sàng hủy bỏ những cái gì mà người ta nghĩ rằng cái đó là cái chướng ngại, cái chướng mắt người ta, chướng ngại của người ta. Như vậy đó, cái sân mà quý vị thấy đó là một cái thứ lửa, cái thứ lửa mà đốt nóng ở trong tâm của mọi chúng sanh. Và có khi đó quý vị thấy rằng cái người mình bình thường như vậy đó, nhưng mà mình biết tu tập, biết tạo những cái công đức thiện sự, những cái thiện sự, công đức thiện sự từ việc bố thí, trì giới, cúng dường gì đó, mình làm cũng từ năm này qua tới ngày khác như vậy. Nhưng mà cái tâm sân của mình đó, mà mình không có kiềm chế được nó, hay là mình không có dứt bỏ được nó, thì rõ ràng là chỉ cần nếu mà ai định trúng một cái điểm nhược của mình, đó là ở đây nó nói tức là cái lúc đó một cái lời nói, mình chỉ cần thấy một cái lời nói hay là một cái việc làm thôi cũng đã làm cái hành động của mình làm cho cái việc của mình từ lời nói việc làm đốt nó đốt hết cái phước của mình, tức là cái công đức thiện sự của mình tu. Mình có tu tập bao nhiêu cái pháp mà gọi là luyện cho cái tâm của mình mát mẻ, nhưng mà mình luyện mà chưa có thuần thục được đó, mình tu tập mà chưa có thuần thục được đó, bỗng một chút đó, một lúc nào đó tự nhiên cái tâm của mình nó thuần thục lên, mình khó chịu lên, thì bao nhiêu cái sự tu tập của mình nó coi như là gian dở hết, nó không có được cái gì vậy. Mà người ta nói một cái câu á, người ta nói đánh một cái đánh trận á, mà dù là 100 trận nhưng mà đánh 99 trận á, còn một trận cuối cùng á, mà mình thua á, cũng phải gọi là thua chứ không thể nào mà gọi là thắng trận được. Vì vậy cho nên ở đây á, quý vị có nghe rõ không? Quý vị có nghe rõ không? Hơi nhỏ.
Chắc có lẽ là tại quý vị nghe rõ không?
có lẽ là do mẹ thôi. Người nói rõ, người nói nhỏ. Ừ, thôi, còn nghe được thì cứ nghe, cứ coi vậy. Chỉnh hết rồi. Dạ. Rõ rồi. Dạ. Cái pháp kế tiếp nữa là nói đến cái mạng. Mạng ở đây đó là tức là sự ngã mạng ở trong Phật bất thiện. Mà quý vị biết rằng là cái ngã mạn nó có nhiều lắm. Ở trong Ngai Tỳ Đàm nói trong cái sự so sánh, khi nào cái tâm của mình nó sanh lên cái sự so sánh hay là so sánh giữa mình và người khác, như hoặc là giữa mình và đối tượng khác, thì cái mạn nó cũng đã sanh khởi rồi. Ví dụ như trong Ngai Tỳ Đàm nói rằng là mình hơn người khác, nhưng mà mình nghĩ mình hơn người khác thì cũng không được. Hơn nghĩ bằng, hơn nghĩ thua, rồi bằng nghĩ hơn, bằng nghĩ bằng, bằng nghĩ thua, hay là thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Thì cái mà tâm mình so toàn thân lên cái so sánh đó, nó cũng là cái ngã này. Hay hoặc là cái mạng, tức là ở đây tự là tự phụ đó, tự cho mình là cái gì đó quan trọng, tự cho mình là một cái người cao cả hơn người khác. Hay hoặc là khi mà mình nhìn vào cái sự việc, có khi đó quý vị biết rằng làm cái việc gì cũng vậy, mà mình người ta nói bước lùi hai bước đó, thì sẽ mở rộng đường đi, ví dụ như vậy. Và ví dụ như mà mình cứ giống như cái sự ngã mạn của mình, tức là cái sự cống cao, tự hào, tự đắc của mình á, mà mình làm việc ở đời cũng vậy, ở xã hội cũng vậy. Khi mà mình cống cao tự cho mình là cái người quan trọng, hay là cho mình là cái người hiểu biết, hay là cho mình là cái người hơn tất cả mọi người chẳng hạn, trong cái sự tự phụ của mình, tự cho mình là cái người cao quý, vân vân, thì cái đó nó cũng là cái sự trở ngại. Trong cái sự trở ngại khi mà mình có cái sự hành sự ở trong cái đời sống hàng ngày. Rồi nói đến một cái người tu của mình, cái cách kim cung á, và cái cách kim cung á, nó là một cái cách cái pháp rất là đặc biệt cư xử ở trong đời sống. Bởi vì trong cái sự ngu nhí ở nội tâm á, nó cũng phải là trong đó có cái kim cung, là nhiều khi nhiều mà kim chính, nhiều khi nhiều mà kim đón với cái chuyện không phải ở đây đó, là muốn nói là đó chính là những người đáng tính và đến những người đáng tính, thì ở đây là cái sự mà ngã mạn của mình đó, nó cũng là một cái trở ngại làm cho cái tâm của mình nó không có tham cầu học hỏi, không có biết có hạ mình học hỏi, mà không có hạ mình để tìm hiểu học hỏi những cái hay của người khác. Thật sự đó thì mình chỉ biết được một cái cảnh nào con mưu nhà con mưu nhà nhà có lẽ là mạnh nhà cái lúc nhỏ lớn nhà và cái này rất quan trọng. Bây giờ cái gì có nghe rõ không? Con cũng hết cấp rồi, volume thì đã chỉnh hết rồi, chỉnh volume. Dạ, bây giờ nghe lại chứ. Dạ, cảm ơn con đó. Vì vậy cho nên khi mà nói đến cái mạng cũng là một cái pháp trở ngại. Khi mà mình ở trong cái đời sống mà mình tu học đó, thì mình có kim cung đó, thì thật sự là mình sẽ học được rất nhiều thứ, và cuộc sống của mình nó cũng có được cái sự an lạc. Còn cái người mà tự coi, tự đắc hay là tự cả những cái điều mà mình tự cho mình là cái sự quan trọng đó, nó trở thành một cái trở ngại cho cái đời sống tu học của chính mình. Và thật sự ra đó, cái ngã mạn nó từ cái thô, cái tế, hoặc là trong một cái sự tu tập đó, mà mình có một cái điều mà tự làm cho mình được một cái điều gì chúng ta nghĩ rằng cái thành quả của mình làm đó, thì nó cũng chỉ là một cái hạt cát nhỏ thôi. Và cái việc tu tập của mình đó, nó cũng chỉ là cái sự bắt đầu hay là một cái chặng đường dài của một đoạn đường hết sức dài. Chúng ta chỉ đi một quãng đường nào đó thôi. Cái thành quả của một cái gì đó, cái việc tu học của mình nó không bao giờ ngừng đấy. Bởi vì cái người mà phấn đấu cho mình được hoàn thiện đó, thì không phải là chỉ một ngày một giờ mà chúng ta có thể làm được hết tất cả. Cái người mà chúng ta thấy rằng đã hoàn thiện được đó, thì không phải là chỉ một ngày một giờ mà trong nhiều đời nhiều kiếp vị đó đã làm được những cái thành quả do tu tập để đạt. Vì vậy cho nên ở đây cái mạng nó cũng là cái sự trở ngại cho cái đời sống tu tập của một cái vị hành giả tu tập. Và khi mà mình có cái sự có cái sự cẩn cao ngã mạn thì cái điều đó nó làm cho mình bị trở ngại, không có học hỏi được, không có kiến thân được, và trong cuộc sống của mình ít có người thương mến. Chúng ta nói như vậy, ví dụ như mình đi đến cái chỗ nào vậy mà mình thương mến, được người khác thương mến thì nó cũng phải có cái kết hợp của nhiều thứ. Không phải là mình, chúng ta biết rằng cái ngã mạn nó không phải là những cái sự quỳ lị, cái người khiêm cung không phải là cái sự quỳ lị, mà khiêm cung tức là một cái pháp nhẹ nhàng, một cái pháp ứng xử trong cái đời sống hàng ngày, dù là trên phương diện của người ở ngoài xã hội, hay là trong đạo, hay là ở trong một cái phương diện nào, thì cái người khiêm cung đó nó có thể dễ dàng tiến thân hơn, hay là dễ dàng trong cái được cái việc mà làm cho người khác mến thương, hay là trong cái công việc của người đó có thể thực hiện lại. Hay hoặc là nói rằng trên phương diện của một cái đường tu, thì cái người mà khiêm cung đó, nó có thể giúp cho cái người đó có được một cái sự nhẹ nhàng, có được cái sự tiến bộ ở trong nội tâm, và thấy rằng ở trong cái nội tâm của mình nó cũng có thể là dứt bỏ, giảm bớt những cái sự khống cao ngã mạn đó. Như vậy thì cái pháp ngã mạn là một cái sự chướng ngại. Trong kinh Phật dạy đó, thì Đức Phật Ngài là một bậc giác ngộ, Ngài biết luôn cả những cái pháp mà đưa đến giác ngộ, và Ngài biết luôn cả những cái pháp mà nó làm chướng ngại cho cái đời, trở ngại cho cái đời sống tu tập, đó là chỉ cho các cái pháp bất thiện. Mà cái người mà dứt bỏ các cái pháp bất thiện ở đây đó, mà Đức Phật Ngài ví dụ ở đây đó, thì giống như là cái hạt cải mà nó dính được ở trên cái đầu của mũi chim. Mũi chim nó đã nhỏ, hạt cải nó đã nhỏ, mà được xuống dính, đứng dính ở trên cái đầu hạt cải của hạt chim, thì cái điều đó thì nó rất là khó. Nhưng mà đối với một cái người tu tập mà đạt được như vậy, thì ở trong kinh này được gọi là xứng danh như là một cái vị Bà La Môn, xứng danh Bà La Môn. Thì cái đoạn thứ hai ở đây đó, cái đoạn thứ hai trong hai đoạn này đó, thì ai dạy thật nhỏ nhẹ, nói lên lời chân thật, không xúc chạm một ai, không xúc chạm một ai, thì kẻ ấy to mới gọi chính danh Bà La Môn. Thì thật sự ra thì ở đây muốn nói đến cái điều thứ nhất là đối với cái tâm của ngài, thì cái tâm mà cái tâm ví dụ như chúng ta biết là cái tâm não hại hay là cái tâm ghét bỏ hay cái tâm quán thù, đó là một cái pháp bất thiện trở ngại. Nhưng mà khi mà mình sống trong đời mà mình hướng dẫn ai hay là mình nói ai những cái điều gì đó, thì cư xử với những người đó hãy nhẹ nhàng, hãy nhỏ nhẹ, không gì cái nó trái ngược với lại thô lỗ, nó trái ngược với những sự hung tàn, nó trái ngược với những sự bạo ngược. Mà ở đây đó là trong cái cách cư xử làm sao cho có cái sự nhẹ nhàng, không có phải là vì cái lý do này hoặc lý do kia mà cái người đó có cái sự thô bạo hay là có một cái có một cái sự hung ác ở trong đó. Bởi vì quý vị biết rằng cái tâm của mình một khi mà ban đầu nó chỉ là chỉ bực bội khó chịu thôi, nho nhỏ thôi, nhưng mà sau đó nếu như mà không có nhận, không có kiềm chế hay là không có tu tập đó, không có tu tập với nó, thì thật sự nó trở thành những cái hạt giống lớn, tức là những cái sự sân giận rồi thù oán rồi đi đến sự não hại nó sẽ có. Bởi vì một người mà một khi mà ghét ai đó, ban đầu là chỉ là bực bội khó chịu, sau đó là lần lượt rồi ghét với người kia, rồi cuối cùng mới là phải tìm cách để mà hãm hại hay là tìm cách để hạ bệ hay là tìm cách để làm cho cái người khác phải đau khổ, thì cái đó nó đã đi đến cái sự não hại, cái sự não hại. Nhưng mà một người mà trong cái sự cư xử rồi cái người đó có một sự nhỏ nhẹ, tức là trong cái lời nói, ví dụ như chúng ta thấy rằng cái khẩu nghiệp của chúng ta nó có cái gọi là nói vừa nói thật, vừa phải nói những lời dịu ngọt, rồi vừa phải không có nói những lời ác xấu mà hãy nói những lời dịu ngọt, rồi nói những cái gì nói những lời mà đưa đến cái gắn bó đoàn kết, nói những lời mang đến sự lợi ích, thì cái đó là lời nói mà nó khởi bằng tâm thiện. Nhưng mà nếu mà khởi bằng cái tâm ác, tâm bất thiện, thì chính là cái sự mà ta nói đến cái sự thô lỗ hay cái sự cọc cằn hay là cái sự hung ác trong lời nói, thì cái lời nói đó, trước tiên đó, phải có cái điều chân thật ở trong đó, lời nói chân thật rồi hành vi chân thật. Lời nói chân thật nó giúp cho cái người đó có một cái thiện cảm với mọi người xung quanh, rồi lời nói hành vi chân thật giúp cho người kia có cái thiện cảm, cũng như là mình cảm thấy an ổn khi mà mình có những cái hành vi chân thật. Bởi vậy cho nên là ở đây đó, dù là mình sống chan hòa, mình khi mà mình sống với mọi người xung quanh mà mình được chan hòa hết mọi người, sống ở trong một cái vị thế nào, sống trong một vị thế nào mà mình có những cái lời chân thật, có những cái việc làm chân thật của chính mình, thì thật sự ra đó cái việc làm hay cái lời nói đó nó mang đến cái sự lợi lạc, cái sự lợi ích cho mình và cho người khác. Và một trong những cái điều mà các bậc thánh đã làm đó, thì cái lời nói của ngài, các ngài luôn luôn nói dựa trên cái sự thật, dựa trên cái sự thật. Và khi mà dựa trên cái sự thật đó, là cái chân ngôn mà phát xuất từ ở cái tâm thật của các ngài, và cái lời nói chân thật đó nhờ như vậy nó trở thành cái quy lực của sự phát nguyện của cái lời nói của một bậc thánh và lời nói của cái bậc giải thoát. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng ai mà trong cái cách cư xử đó, mình có cái sự nhỏ nhẹ, tức là mềm mỏng nhỏ nhẹ ở trong cái sự diện mạo, hay nói đến cái lời nói, một lời nói có cái sự chân thật, ví dụ như là nói phải dựa trên sự thật, nói phải mang đến sự lợi ích tiến bộ, nói phải nhã nhặn, rồi nói phải đưa đến sự đoàn kết, vân vân. Trong những yếu tố của lời nói thì cái việc làm của một người đó phát xuất từ ở cái tâm, mà cái tâm nó có nhu nhí nhẹ nhàng, không có sân giận, không có bực bội, không có nóng giận đó, thì ở đây đó cái người đó không có làm phiền ai, không có làm khổ. Cũng như trong kinh Pháp Cú á, chúng ta thấy rằng là Đức Phật này ví dụ rằng là Sa môn cú ở nơi nào, dân cư chốn ấy biết đo an lành. Thì Đức Phật này ví dụ cái bậc Sa môn như là một bậc thánh. Có ngài ở một cái chú xứ nào, ở một cái nơi nào, nơi đó dân cư hay chúng sanh ở chỗ đó nói chung đó, thì sẽ được cái sự an lành do cái sự tỏa sáng của lòng từ, tỏa sáng của cái sự phước báo, của phước báo đó của một bậc thánh, tỏa sáng cho làm cho nhiều cái người, nhiều chúng sanh ở chỗ đó nhiều được cái sự an lạc. Ví dụ như mình đối diện trước một bậc thánh, ở gần với một bậc thánh, thì mình sẽ được thân cận, mình thấy được diễn tiến của một bậc chân chánh, một bậc thánh, rồi mình được đảnh lễ, mình được cúng dường, được thể niềm tin chân chánh, thì ở đó được nói đến những cái việc làm của một bậc thánh ở trong cái đời sống này. Như vậy thì ở đây đó, thì cái đoạn thứ hai là ai dạy học nhỏ nhẹ, nói lên lời chân thật, không xúc chạm một ai, cả ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Thì như vậy thì ở đây đó, thì cái danh từ Bà La Môn chỉ cho một cái người, một chúng sanh mà dứt trừ được cái tham sân si mạng thú, rồi cái người mà có cái cư xử, cái cư xử trong cái đời sống và luôn luôn có một cái tâm từ đối với chúng sanh, không có làm tổn hại những chúng sanh khác, thì người ấy mới xứng danh như là một cái xứng danh Bà La Môn ở tại chỗ này. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc, kính chúc đại chúng luôn luôn được sự an vui. Nam mô A Di Đà.
Bất kỳ một kết quả sự khi Phật tử hôm nay chúng ta có được sự thật của siêu từ Phật Pháp đăng từ Phật Pháp Tân đang có mặt ở trong có mặt ở trong trung. Bây giờ thì xin được mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay với sự thọ pháp đăng. Biết là sự thọ đăng có nghe được không? Nếu là sự thọ đăng đăng ở thì phải xin sự thọ phong thị trả lời cho câu thơ số một. Sự thọ đăng chúng ta đọc ở trong kinh sách thì chúng ta luôn luôn nhận thấy một điều là Đức Phật sự đưa chúng ta trở lại để nhìn lại bản thân của mình. Nó bản thân của mình tức là nhìn vào nội tâm của mình. Nếu có một người nào hỏi sự thọ pháp đăng là một vị tu sĩ mà sống theo lời của Đức Phật dạy, nên biết đánh giá bản thân mình như thế nào, thì câu trả lời của sự thọ đăng là gì? Xin kính sự thọ pháp đăng.
nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam hỏi về một cái hỏi về đánh giá tình cụ thể về cái gì có hỏi gì không ạ? Thế là đúng hay là ngài cái đức Phật và nếu mà nói về cái sự đánh giá một cái vị tỳ khưu theo cái lời Phật dạy thì căn cứ vào cái vị đó có những cái giới hạnh, cái giới hạnh về cái đời sống. Ví dụ một cái vị tỳ khưu thì có sự nuôi nạng tâm trạng, hoặc là quán tưởng tâm trạng, thu thúc tâm trạng, hoặc là giới bổn tâm trạng. Đó là cái phần về cái phần căn bản về tự giới. Bởi vì một cái vị tỳ khưu thì cũng giống như người đời, cũng có mắt tai mũi lưỡi, cũng có thân có tâm, nhưng mà người đời thì họ phải thực hành cái gì họ muốn thì họ thực hành, thân họ muốn làm cái gì thì họ làm. Nhưng mà đối với vị thì tu đó thì cái mắt vị đó cũng phải thu xúc, không có nhìn nó lung tung hoặc là không có nhìn nó chỉ chỗ không nên nhìn nó, đó là cái vị thì tu có mắt thu xúc theo lời dạy của Đức Phật. Rồi có lỗ tai, người ta nghe nhiều âm thanh, nhưng trong đó những cái âm thanh mà kêu gợi cái lòng mình thì vị thầy cô nên tránh xa những chỗ như vậy, phải thu thúc nghe những cái lời mà Đức Phật là nghe sau tưởng là nghe những cái lời dạy Đức Phật hoặc là những cái lời dạy của các bậc những trưởng lão. Rồi vị đó có mũi hay là có miệng, mũi thì nó cũng thu thúc những cái hơi mùi, những cái hơi mùi nào mà không có thấy động lòng mình thì vị đó tránh xa những cái hơi mùi như vậy, và chỉ sống với những cái hơi mùi nào mà vị đó thấy nó phù hợp. Cũng như vậy, miệng ăn cái vật thực đó thì vị này cũng có thể thu thúc như vậy. Ăn cái vật thực thì vị này nghĩ rằng những vật thực này không ăn để duy trì. Thân thức chạm thì y phục ba cái bảnh y và cái phật thì cao hết, đó là những cái phương tiện để che giữ tắm cái thân này, và vị đó phải biết đủ trong cái việc mà họ dùng những cái món vật thực, mà vị đó cũng có mắt tai mũi lưỡi, cũng có thân, cũng có tâm như những người khác, nhưng mà vị này phải có sự tu túc, mình để tham tâm thức, tham tâm si tâm khởi ở trong cái sự nghe được đến mình đó. Và vị này có cái sự quán tưởng thanh tịnh là những vật thực thì được họ dùng chỉ để nuôi dưỡng cái bệnh thân này cho nó thân thể được khỏe mạnh, không hợp thực quan tạo dựng cái vật thực này thế nào là thừa thiện để giảm thiểu cái nỗi khổ là do những cái khác nóng lạnh chỉ còn sức chặt thông qua cái sự diệt mỏ cái vị này có cái sự nuôi mẹ, vị này nuôi mẹ bằng cái nghề nuôi mẹ chăm cấm theo lời dạy Đức Phật, vị này không làm cái việc sai trái trong cái vấn đề thì nuôi cái mình thật là cái sự nuôi mẹ tốn bằng bố trí cũng nhiều là học thức tâm thần của vị thị tu thì cái thật là vị này có thể nuôi mẹ thật là rồi vị đó có cái này cái giới cái luật căn từ cái nuôi mẹ từ cái thanh tịnh của những cái căn tu túc như vậy thì vị đó tấm tấm với cái lời dạy của Đức Phật. Và khi mà vị đó tiếp tục nữa thì vị đó đáng nỗ lực tu tập những cái này một thiền định để đạt được những cái thiền định như là định tâm sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, định tứ thiền, định bốn thiền vô sắc. Vị này còn phát triển tu tập lên để quán thấy cái sự luân hồi đau khổ, cái sự luân hồi dây dẫn vô cùng vô tận của kiếp sống này không biết đến kiếp nào đó là cuối cùng. Vì này thấy những sự tấm bắp bên ở trong cái con đường địa ngục của chúng sanh tha thân la trời người, cái sự luân hồi từ những cái thân mỗi cái kiếp sống mà mỗi kiếp sống được thể hiện như hiện tại đây, nhưng mà vì che khuất cái sự luân hồi là vì nó không thấy được do sự che khuất của tha thứ vô minh là tự nó không thấy được, vì nó cần phải đưa tâm quán xét từ mười tưởng, quán xét về cái sự khổ, khổ từ khổ sanh ra rồi khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ người xưa chúng ta người già cái dần, khổ của thân ngũ uẩn này. Và khi bị đó đưa tâm quán xét như vậy đó, thì đó mới thực hành để nhàm chán cái sự sinh sanh tử luân hồi, nhàm chán những cái khổ cảnh, vì đó thấy được cái sự đau khổ trong cuộc sống luân hồi này. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói một vị thị tu đã làm như vậy đó, làm theo những lời dạy của Đức Phật. Vì Đức Phật tuyên bố về khổ và diệt khổ là mình thấy được cái khổ, thấy được nguyên nhân của khổ, và thấy được cái sự khổ chấm dứt với niết bàn và diệt khổ. Như vậy thì nhiều vị đó là thành toàn bộ con đường mà Đức Phật tiên thiết, con đường mà ngài đã tầm cầu, con đường mà ngài đã giác ngộ, con đường mà ngài thuyết giảng cho chư thiên và nhân loại, con đường mang đến cái sự chấm dứt khổ đau. Khi thực hành như vậy thì vị này luôn luôn tinh tấn nỗ lực để thực hành, và tinh tấn nỗ lực để thân cận những cái bậc thiện trí thức thực hành và giảng dạy cái phương pháp thực hành. Và vị đó nỗ lực để bảo vệ những cái chuyện khác mà mình có được trong cái đời sống nỗ lực đó. Và vị đó đó xa rời những người làm cho xa rời những cái ác pháp và làm cho mình thối đọa. Thì cái đó là cái đời sống mà vị thiền tu đánh giá cái bản thân của mình có được như vậy đó. Thì cái sự lớn mạnh, sự tiến bộ, cái sự vượt lên và cái sự thành đạt của pháp. Và như vậy thì khi một cái người đánh giá bản thân mình cũng giống như người đời mà họ coi những cái mùa màng, họ thu hoạch được cái danh tiếng mà họ có được, cái đời sống ổn định mà họ đã chuẩn bị cho được, thì họ cảm thấy vui với cái đời sống mà cũng người duy trì. Thì đời sống người quốc gia đó thì nó cũng giống như vậy, khi mà quán xét về những điều mà biết các người dạy là mình cố gắng làm cho nó còn về, làm cho nó tiến bộ, làm cho nó thành đạt đó, thì tại vì khi đó cảm thấy vui với cái đời sống của mình tiến bộ như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi mà vị đó hỏi đó, thì câu chuyện cũng đã như vậy, thì giờ thì câu chuyện vậy là vị đó
Hello, thầy xin lỗi quý Phật tử có nghe được không? Bên trên tâm đức Phật thưa quý tử hữu, thế nhưng thì tòa Pháp Tăng và bây giờ thì chúng ta bước qua cầu thơ lục số 2, câu thơ lục 6 lần này xin được kính tỉnh thì tòa tử sư. Bên trên tòa tử sư, thì tòa Pháp Tăng ở trước mắt, nếu thì tòa đang có mặt trước mắt thì tòa hoan hỷ trả lời cho câu thơ lục số 2. Dạ. Dạ bậc. Và thì tổng thời tại siêu trong bài học ngày hôm nay đó, thì tôi thấy một điểm là à,
một cái đời sống của một người tu, như là một vị sa môn hay là một vị tu sĩ, thì là người giữ cái tâm khỏe, bất hại với những người xung quanh. Có nhiều vị có cái quan niệm như vậy là nếu mà mình muốn răn đời, nếu mà mình muốn hướng dẫn người khác, thì mình không thể nào mà mình không dùng những cái lời nói nặng nề được. Thậm chí thời đại bây giờ có nhiều người họ rất là tin vào cái chuyện mà chửi với tụi này được kia, họ nghĩ chửi như vậy nó là tốt, nó sẽ xây dựng cuộc sống, nó sẽ làm cho đời sống tốt hơn. Thì cái kinh nghiệm mà hoàn pháp của thượng tọa Tuệ Siêu đó là những chuyện như là công kích đã phá cái nhân này, cái nhân khác, ông này, tông phái này, tông phái khác, tôn giáo này, tôn giáo khác, nó có bao giờ mang lại cái kết quả gì gọi là tích cực, gọi là tốt đẹp hay không, hay là nó chỉ dẫn đến những cái chỗ mà những cái phản ứng không đẹp mà thôi. Xin tính thượng tọa Tuệ Siêu.
Tranh luận như lai của thế giới,
mình là đầy đủ với con này. Nếu Phật Ngài bỏ pháp, Ngài không có đã pháp tôi với ai đó, mà mình đi ngược lại với đường lối Đức Phật, đã pháp cũng kích người khác, và chúng ta lại quên quăng cho rằng là mình làm như vậy để đi bỏ pháp. Thì như vậy là chúng ta đã đi sai với cái đường lối của Đức Phật. Cho nên ở đây trong cái việc mà bỏ pháp, chúng ta cần phải tuân thủ nhiều hơn về những cái ngôn từ mà chúng ta phải sử dụng. Ở trong trong một kinh, bài kinh A-di-đà hay là bài kinh sai mà bài kinh sai mà, ví dụ như sao hay là bài kinh ví dụ cái cưa, cũng trong trong một kinh Đức Phật Ngài đã nhắc đi rất là nhiều lần về các sự khéo. Khi mà đã quy bị người khác nói dối, hèn là bất an, lúc đi thời nó vô ích, thì các ngươi cần phải có cái lời nói có năng ngôn từ để nói chân thật. Các ngươi cần phải học tập như vậy, nói chuyện ngọt chứ không có nói cọc cát, cần phải học tập như vậy, nói những lời học thời chứ phải nói khi thời. Nói những lời gì hữu ích chứ không nói gì hữu ích, nói những lời của tâm từ bi chứ không phải là nói những lời thô lỗ. Nếu mà chúng ta là một phương tiện thừa đi lên trước, và chúng ta tiếp nối cái con đường hoàn pháp như Đức Phật, thì chúng ta phải dùng cái ngôn từ đúng lúc. Cho dù thế gian họ có công kích, họ nhớ cho một vị hoàn pháp vì đó cần phải về gì họ không có nhu thuận, không có công kích ai, không có tự tác gì tha. Nếu mà thế gian họ nói những lời thô lỗ độc ác, thì đối với cái vị hoàn pháp phải nói những lời ôn hòa lưu ý. Họ nói như là khi thời thì chúng ta phải nói như là học thời. Họ nói như là vô ích thì chúng ta phải nói như là hữu ích. Như vậy thì mới có kết quả trong cái việc hoàn toàn ít ra dùng cho thiên hạ họ không nghe đi nữa, nhưng mà ít ra chúng ta cũng tạo được cái công đức gì tiếng mình, bởi vì những cái lời nói công kích thiện đáng người khác nó chỉ đem lại cái sự thách thức cho chính bản thân mình thôi. Còn nói chi là cái việc phản tác dụng khi mà chúng ta nhí quá người khác. Chúng ta thử nghĩ có bao giờ chúng ta đối diện với một người, còn chúng ta không thích chỉ thích thậm tệ người đó, mà người đó họ là nguyên một khi là không bao giờ chỉ tạo cho cái sự quan trái và làm cho người ta ghét bỏ. Dòng chuyện sau đó chúng ta có nói những lời lúc cái gì đi nữa, người ta cũng không có thích nghe, và người ta cũng không sửa được, người ta có cảm giác như những người này đã không thích ta, thì những lời nói của người đó là những lời nói của tà ma, cho nên họ không dám nghe theo. Cái này khi mà chúng ta hiểu cái đường lối ôn hòa và chúng ta nói những điều hữu ích, thật đầu thì người ta có hiểu với mình, nhưng mà sau đó người ta thấy mình có tính thiện thì đến lúc đi như tinh thần của Đức Phật đã dạy thì tự nhiên người này họ cảm thấy họ ngưỡng mộ, và như vậy thì họ mới cảm thấy rằng những Phật ngôn mà người đã thuyết, những Phật ngôn đó là đáng để lắng nghe, đáng để thảo trì, đáng để thực hành, như vậy thì nó mới có những kết quả của cái việc học tập. Cho nên ở đây những ngôn từ là phá không kích chỉ trích thì không bao giờ mang lại kết quả trong những việc hoàn toàn. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi, cho câu hỏi thứ hai là sự gia tăng thường như năm một thứ hai.
Sao thức trình thưa thầy sinh, xin tòa tự quyền nếu chưa đọc có biết ở trong trong lúc có biết thì tòa tự quyền nghe rõ không? Dạ. Xin tòa tự quyền ở trong bài kinh ngày hôm nay thì đặc biệt có dùng cái chữ của phú, chữ phú mà chúng ta nói dùng trong ngôn ngữ ngoài đời là sự phản phúc. Dạ, giống như mình nói là ăn cháo đá bát chẳng hạn. Dạ. Có một điều mà chúng ta thấy không ít những người mà hay trở mặt lại với sự ân nhân của mình, người không có tự nhiên không biết ơn mà còn tìm cách để phản bội. Thì theo thầy và tự nguyện thì cái bản chất mà con người hay phản bội nó thực sự nó đến từ nguyên nhân nào, nó là một thứ phiền não nào ở trong những phiền não mà chúng ta đề cập như là tham sân si. Tại vì người ta tham ta tạo phục, là người ta sân ta tạo phục, hay là người ta si ta tạo phục, thì thầy và tự nguyện có thể nói rõ về cái chuyện này không?
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sẵn Thầy Di Đà Phật, chúng ta rõ không ạ? Cảm ơn thầy, cảm ơn cô Ngọc cùng đại chúng. Con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta. Con kính lễ đến sư trưởng, đại sư phụ Tỳ Xu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Căn, thượng tọa Pháp Tân. Để sự tính được minh hạnh cùng chư tăng ra hiện diện thân trò đến với tu này cùng chư Phật tử. Để kinh bạch quý ngài kính thưa toàn thể đại chúng, mình có thể nói rằng cái tâm tính con người mình xét trên cái tinh thần giáo lý cũng như trên cái tinh thần đời thường thì nó có một vấn đề là con người khi mà quên và phản bội, đây là điều thực chứng như vậy. Và chúng ta thấy tại sao như vậy, con người vốn
vì có một cái việc như thế gì, chính vì chính lần mình thi một, chính vì chính lần mình thi mà ban cái ơn đến cho người, nhưng chỉ cần một điều thôi mà mình làm người ta không vừa lòng, người ta bực bội thì người ta lập tức người ta quan cái người ta có thể là mẫn nhất và tâm thể là giết hại mình. Thì ở đây chúng ta thấy cái sự phản phúc, cái sự phản bội, cái sự vô ơn của họ nó rất là nhiều. Mà con người nó giống như trường hợp nó có thể nói rằng là cái chi pháp này thì nó định hình tùy theo hoàn cảnh. Nếu mà thật hỏi thuộc về tham, thuộc về sân, thuộc về si thì chúng ta chỉ lấy cái si. Nhưng có những lúc đeo cách tham, đeo cái nhân tham dẫn đến cái phản phúc. Bởi vì nó thấy người chủ của nó hay là người thầy của nó hay là cái người thân của nó nhiều tiền của nó khởi lên lòng tham, nó quên đi và nó phản bội lại cái sự giúp đỡ, cái sự giáo dưỡng, cái sự thi ân của người khác đang tới cho mình.
Và cái thứ hai có những lúc mà la rầy nó thì nó trở nên oan trái và phản bội. Thế đây
mà thường tỏ thì đúng được cái nhìn của chính con thì con thấy rằng là nó thuộc về đa dạng, có thể nói là tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta xác định thuộc về tham sân sân, nhưng điều chắc chắn là si. Bởi vì chính vì nó không hiểu biết, nó quên đi, nó ngu dốt quá, nó quên đi cái gì cái mà người ta mang tới cho mình. Những lúc mình hữu sự, những lúc mình đau khổ, những lúc mình không có nơi nương náu, những lúc mình cơ nhở, không có người cứu mang, không có người giúp đỡ, không có người lo lắng, thì nó đã quên đi những cái ý niệm đó. Cho nên có thể nói rằng là chính đây, tức là chúng ta thấy cái sự quên này do cái sự ngu si, do cái sự không hiểu biết. Thì nếu họ thuộc về cái thuộc về tham sân si thì đấy là thuộc về cái si. Thì cái si nó là nguồn gốc của cái tham, cái sân. Có thể nói nó hoàn toàn như vậy. Bởi vì khi mà tham thì cũng có si, mà si mà sân cũng có si. Bởi vì ngu dốt, bởi vì không biết được cái điều đó là tội lỗi, không biết được điều đó nó sẽ là nguy hiểm, đưa đến cái nhân sanh ra bao nhiêu, cái lượng phiền bao nhiêu, cái đau khổ mà người đó mới suy nghĩ như vậy. Cho nên ở trong kinh Đức Phật dạy con người biết trí ân và biết báo ân, đó là hai hạng người khó tìm trên cuộc đời, chứ không phải là dễ dàng. Cái sự trí ân mà chúng ta cho đến mà chúng ta không cần báo, không cần đáp, chúng ta mang tới cho người chỉ là một cách lợi lạc, bằng cách chia sẻ vật chất hay là tinh thần hay là điều kiện. Còn cái mà báo ân, chúng ta nhớ biết được cái ân, cái báo ân của người mà chúng ta thường nghe cái tích của ngài Xá Lợi Phất, một cái như tích ra thá đó, cái tích là tự động cái người mà ra thá tức là lớn tuổi đó, thì hình như là tên ra thá, thì chỉ để cho ngài Xá Lợi Phất một cái muỗng cơm thôi. Cái điều khi mà lớn tuổi như vô thì không ai chấp nhận làm thầy của vị đó, thì ngài Xá Lợi Phất có bạch với Thế Tôn để cho con xin làm thầy, bởi vì con nhớ một lần con khất thực ông Bà La Môn này, ông đã cho con một cái muỗng cơm. Thì Đức Phật ngài tán thán ngài Xá Lợi Phất. Thì chúng ta thấy ở trong cuộc đời này nó rất là khó, rất là khó mà để biết cách mà báo ơn đến thầy tổ, báo ơn đến cha mẹ, báo ơn đến ông bà. Con người chúng ta thường thường quên chỉ lo những gì hiện tại, và đến khi chúng ta nó sáng mắt thì nó kết thúc rồi. Và suốt cuộc đời nó vai trả, có thể nói rằng nó vai trả giữa những con người sống hiện tại này. Chúng ta quên đi không nghĩa rằng chúng ta phản phúc, nhưng ở đó tôi cũng có nghĩa rằng anh không nhớ tới quyến thuộc, anh không nhớ tới bà con thân bằng, anh không nhớ tới người khác, thì còn nghĩa rằng trong cái sự phản phúc thì nó hơi ghét vào, thì nó hơi khó khăn. Nhưng qua thực không nhớ tới có nghĩa là chúng ta không biết niệm nhớ tưởng tới cái ân, cái nghĩa của người. Dạ. Còn đặc biệt ở trong cuộc đời này, chúng ta sẽ luôn luôn sợ nhất là cái gì? Là cái người phản. Tại sao người phản phúc nó nguy hiểm? Bởi vì nhiều khi nó thân gần quá, mình thương vì cái lòng thương, vì cái sự đối tượng, vì cái sự giúp đỡ mà chúng ta mang tới cho họ. Và đến khi mình đưa hết cái tấm lòng nói theo cái câu đời, như là đưa hết cả tâm ra, tâm can ruột, coi như là tim gan phổi hổ gì, nó biết được tim gan phổi hổ của mình hết. Đến khi nó được biết được đường đi lối về hết rồi đó, thì khi nó phản phúc lại thì mà là một điều nguy hiểm vô cùng. Nó có thể hại đến mình, nó có thể hại đến cái uy tín, nó có thể hại tới cái tài sản, nó có thể hại đến cái sinh mạng của mình. Dạ. cho nên có thể nói rằng cái sự cảm xúc này hay là cái con người mau quên và phản bội đó hết sức là nguy hiểm, do chúng ta sẽ thường gặp những người đó. Ở trên vì vậy đời sống của chúng ta là đời sống chúng ta biết nên có một cái, nên có một cái sự cẩn thận là một, thứ hai là có cái sự từ bi, có cái sự tham nhẫn. Chúng ta nhớ một điều, nếu mà chỉ có 9 lần mình đi ơn thôi, mình hãy cho nó trọn luôn cho rồi, không phải tự khổ phải lo, sau thì tham nhẫn cho nó đi qua, thì chúng ta sẽ được cái sự an lạc. Còn mặt ngược lại, chúng ta sẽ rất là nguy hiểm, rồi chúng ta sẽ mất đi một cái sự an lạc và kính bạch chủ tọa. Kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì chúng tôi thỉnh ý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Ta chú thích xin sơn thầy quý. Và bây giờ thì xin được trở lại với sư tổ Pháp Đăng, Pháp sư tổ Bảo Tân về giảng sư chương trình ngày hôm nay. Không biết sư tổ Bảo Tân có mặt ở trước máy không? Nếu là sư tổ Bảo Tân đang có mặt ở trước máy thì xin thân thương hỏi nghị trả lời theo câu sau lực kế tiếp ra. Sư tổ Tân hầu như trong cuộc đời của chúng ta đấy, khi đi tu tập thường người ta hay khuyên một điều rằng mình đừng có đặt nặng cái tôi, đặt nặng cái ta. Nhưng mà cũng có được đôi khi người ta cũng khuyên mình là mình nên xem mình có được tốt không, mình xem mình có được thanh tịnh không, và mình nên tự hỏi là mình đang sống như thế nào. Thì rõ ràng là có nhiều khi mình được khuyến khích là quên mình, có nhiều khi mình được khuyến khích là quan tâm đến chính mình nhiều, thì hai điều đó có mâu thuẫn không? Và chúng ta nên quan niệm như thế nào về việc này? Xin tỉnh từ đầu Phật Tích.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Tỳ Quyên và Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thị nam tín nữ. Dạ, con nghĩ điều này đó thì sự thật ra thì giáo pháp của Đức Phật thì ngài dạy rất là nhiều khía cạnh ở trong đó. Thì con nghĩ rằng có chỗ thì Phật dạy rằng là Phật dạy rằng là hãy gọi là thể hiện cái tinh thần vô ngã, tức là mình hãy bỏ cái tôi của mình ra để mà mình tu tập cho nó có được có cái sự tiến bộ ở trong đời sống, cũng như là mình đạt được cái sự an lạc giải thoát. Nhưng mà có chỗ thì Phật dạy rằng hãy nương tựa vào chính mình, lấy mình làm điểm nương tựa, chẳng hạn như vậy. Mà lấy tôi làm điểm nương tựa thì trong cái trường hợp đó thì con nghĩ Phật mượn cái từ để nói lên cái chủ thể để rồi có ai tạo tác. Ví dụ như mình nói rằng mình có tu tập, nhà mình có tu tập thì mình mới có thể đạt được cái quả vị giải thoát. Còn nếu như mà nói rằng không có người tu tập hoặc là nó không có cái tôi trong đây á, thì lấy gì ai mà tạo tác, ai là tu tập, ai thực hành những cái thiện nghiệp để mà đạt được cái sự giải thoát. Chư Phật ba đời thì cũng vậy, cũng nương tựa vào pháp và cũng tự nỗ lực để mà đạt được cái quả vị giải thoát cứu cánh của phạm hạnh. thì con nghĩ rằng cái điều này thì tùy vào trường hợp. Thì xuyên qua cái câu hỏi này thì con nghĩ rằng Phật dạy rằng là mình hãy tự bỏ, nó là thường là trong kinh Phật dạy hãy tự quên mình. Thì trong trường hợp này đó thì con nghĩ rằng đối với các cái pháp bất thiện á, thì một cái người tu tập đó là muốn lìa bỏ, muốn làm sao để giảm bỏ bớt từ từ để mà mình đạt được cái sự an lạc. Nhưng mà muốn bỏ nó thì mình phải tu tập những thiện pháp để loại bỏ các cái sự ác pháp. Ví dụ bây giờ là một người mà muốn bỏ sân thì phải thể hiện cái từ tâm của mình. Mình phải tu tập cái từ tâm của mình thì sân nó mới có thể giảm từ từ được. Rồi một người muốn bỏ tham á, thì phải tu tập cái pháp vô tham, tức là làm sao để cho cái tâm của mình đừng có tham trong các khía cạnh của tham. Mình làm cho cái tâm của mình nó đừng có dính mắc với những cái sự tham cầu hay tham muốn trong các cái dục, hay là trong các cái sự tái sanh chẳng hạn. Như vậy thì mình phải tu tập cái pháp vô tham. Thì ai mà tu tập cái pháp vô tham này thì phải nói tôi mình chúng ta đó, thì cái người mình phải có cái người chủ thể để mình làm. Thì thật sự ra thì mình tu tập mà lìa bỏ cái những cái pháp thường là chúng ta biết rằng với một cái người mà ví dụ như mình thường đặt cái tôi cái mình lên nhiều đó, thì trong cái việc đó đó thật sự ra thì cái tôi ở đây muốn nói tức là trên cái phương diện pháp bất thiện, trên cái phương diện pháp bất thiện mà mình ví dụ như để cho cái tâm ngã mạn, cái tâm phóng cao tự đắc của mình nó sanh khởi lên, thì mình cần phải bỏ cái điều đó. Nhưng mà mình cần phải có cái nương tựa về chính mình, tức là mình phải lấy ví dụ như mình nói là mình trao dồi cái tâm của mình. Chứ bây giờ mình nói là mình trao dồi cái tâm của ai hay là mình làm cái gì, thì con nghĩ rằng cái việc này đó thì một cái người mà tu tập đó là phản tỉnh chính bản thân của mình. Mình nhìn lại chính mình, thì mình xem coi mình đã làm được cái gì hoặc là mình chưa làm được cái gì. Chứ còn cái việc mà mình tu nói cái ở bên ngoài nó cái miệng là tu rồi cái hình thức là tu, nhưng mà cái tâm của mình không phản tỉnh lại chính mình, không nhìn lại chính mình coi mình đã làm được cái gì chưa, tức là mình đã thực hiện được những cái thiện pháp và cái thiện pháp của mình thực hành nó có những cái kết quả gì cho cái đời sống tu tập của mình được an lạc hay không. Rồi mình chưa làm được cái gì, tức là cái pháp bất thiện nào mà mình chưa có thể loại bỏ, hay là những cái điều gì mà mình còn nghĩ rằng cái tâm của mình nó còn xấu á, thì mình phải dứt bỏ từ từ. Thì như vậy mình có phản tỉnh được chính mình và có nhìn lại chính mình, chứ không phải là mình quên cái mình đi, quên cái tôi đi ra đó. Thì thật sự ra thì nó ra sao thì ra thì cũng không đúng. Thì con nghĩ rằng pháp Đức Phật thì có nhiều cái trường hợp, nhiều cái khía cạnh khác nhau mà Đức Phật ngài dạy. Thì ví dụ như là ở trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật ngài dạy rằng chính ta tự nương tựa, tự mình khéo nào ai khác cứu tinh, tự mình khéo điều phục được cứu tinh khó được. Thì trong trường hợp đó con nghĩ là Phật dạy rằng mình phải nương vào cái tôi của mình, thì mình phải có cái chủ thể để mà mình thực hiện những cái thiện pháp đó. Còn trong cái cuộc sống tu tập đó thì mình phải bỏ cái pháp vô, cái pháp ngã, tức là tự ngã, cái pháp ngã của chính mình. Tức là mình cái ngã ở đây nó là cái tôi trên phương diện, ví dụ như chúng ta thấy rằng cái gì mà mình còn dính mắc với những cái phiền não, như là các cái dục phiền não, hay là dính mắc cái cuộc sống thế sự, những sự dính mắc đó nhiều đó, thì càng thêm cái sự bó buộc cho chính mình và càng thêm cái sự ràng buộc cho chính mình. cho nên là mình khó vượt qua. Vì vậy Phật dạy rằng hãy nên từ bỏ những cái pháp mà mình đặt cái mình lên, đặt cái tôi lên, mình hãy bỏ những cái điều đó. Vì vì mình bỏ được cái điều đó thì mình đạt được những cái sự thuận lợi, an lạc ở trong cuộc sống. Thì con nghĩ rằng trên phương diện tu tập á, thì mình phải hiểu được cái điều đó thì mình mới có thật sự, mới có được cái sự an lạc. Khi mà mình trong cái cuộc sống mà mình được quân tập được những cái như vậy đó, thì ngay cả cái đời sống tu tập hay là người tu sĩ cũng vậy, thì mình sẽ thấy rằng mình sẽ được cái sự an lạc rất là nhiều. Khi mà mình bỏ cái gì thường thường mình nói rằng mình chấp ngã với cái đó, thường là mình nói rằng mình nghĩ rằng cái tôi, cái gì của mình hay là cái gì của tôi đó, thì thật sự mình thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà chính vì mình chấp nhận như vậy, mình chấp nhận là có cái tôi, cái gì của tôi trong đó đó, thì cái đó mình mới làm cho mình phải khổ lụy. Nhưng mà Phật dạy mình phải bỏ những cái điều đó thì mình mới có được sự an lạc. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật kể dạy rằng là con tôi, tài sản tôi, phàm phu nghĩ thế nhưng nào có chi, chính thân còn chẳng ra gì đó, vốn là sự nghiệp là chi của mình đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là Phật dạy rằng trong trường hợp đó mình cần phải đừng có chấp những cái đó vào cái của mình, thì mình đỡ đau khổ hơn. Nhưng mà trên phương diện tu tập đó, thì mình phải nương tựa về chính mình phải mượn cái gì đó, cũng như là có cái người đứng ra để tu tập, có cái người để tạo cái thiện pháp, thực hành những cái thiện pháp, có cái gì đó ta gọi là cái tôi trong đó để mình thực hành, thì mình mới có được cái sự an lạc ở trong đó. Thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Con thỉnh sự đại giác hạnh trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Sao thì chỉ biết một sự học sinh, mà sự đổi sinh không được sự đổi có còn ở chung máy không? Nếu sự đổi còn ở chung máy thì chỉ được sự đổi sinh còn nghỉ trở lại. Dạ. Mà sự đổi sinh có một điều này khi mà chúng ta đề cập đến thì kinh nghiệm bản thân của mình, con người của mình thì mình hay đổ lỗi, mình thường nhìn thấy lỗi ở người khác, nhưng mà mình ít thấy lỗi ở chính mình. Nhưng mà người ta nói rằng một người mà lúc nào cũng nhìn thấy lỗi chính mình thì dễ sinh ra cái mặc cảm tự ti. Thì chúng ta có nên thường tự phê bình, chúng ta có nên thường tự thấy lỗi ở chính mình hay không? Hoặc giả là tốt phân khách là mình đừng nhìn lỗi người mà cũng đừng nhìn lỗi mình. Cái thính thì thôi.
Nó buồn thầy nha. Kính thưa chị và kính thưa quý vị, ở đây chúng ta rất dễ nhận được nó có một cái theo cái chủ thức và trời cái tổ tiết của Đức Phật. nhiên trường hợp chúng ta nên nhìn nổi xuống mình cuối Phật này cũng đã dạy trong các cuốn kinh rằng đừng nhìn nổi người khác có làm hay không làm, hãy nhìn lại chính mình đã làm hay chưa làm. Nếu như thực hiện thành nhìn nổi của chính mình mà nó có ảnh hưởng đến cái tâm lý của tâm, ảnh hưởng xấu đến tâm lý của tâm thì chúng ta là không dành được. Do đó chúng ta cần phải hiểu rằng bằng cách này tức là chúng ta cho theo hướng tích cực của trí tuệ, không phải là chúng ta luôn luôn tự xét và mặc cảm tội lỗi khi mà chúng ta cứ nhìn lỗi của mình. Có nhiều người rất quý vị, nhiều cái lỗi cũng có đáng, không phải là cái lỗi, phải là những cái gì, nhưng mà tại cái tính họ vậy, họ cứ tưởng tượng như là như vậy là tốt. Tức là lúc nào họ cũng cảm thấy họ là con người tội lỗi, cho nên họ trở nên nhút nhát, trở nên yếu. Đó là chúng ta đã làm sai với cái công ý của Đức Phật. Tất nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn lại cái lỗi của mình, mà chỉ khi nào chúng ta thật sự là có lỗi thì chúng ta mới nhìn nhận cái lỗi đó. Trong một cái cuộc cãi vã dây vụ, nếu như cả hai bên đều nhìn lại cái lỗi lầm của mình, nghĩ rằng có lẽ tại vì mình hơi nóng tính, mình nói một cái lời đó cho nên người kia họ mới phản kháng, ai cũng suy nghĩ như vậy. Thế là cả hai bên họ luôn nghĩ một chút, mỗi người luôn một chút. Thế là cái sự gây khổ, cái sự tranh luận đó nó lại làm gì? Nó là tích cực chứ không phải là tiêu cực. Nó là tạo nên cái sự tốt đẹp chứ không phải là tạo nên cái sự xấu. Còn ở trong những trường hợp khác, nếu mà chúng ta thì cũng nhận vừa tất cả những cái gì cũng là cái lỗi của mình, mình muốn cho em chị cái mình nhận vừa vậy là lỗi của tôi, tôi tin như vậy thì chúng ta không đủ trí tuệ, trong khi mình không có lỗi gì hết. Đối phương là người có lỗi hoàn toàn, nhưng mà mình thì đó đang như là một người chuyện gì chúng ta nhìn lỗi đó, thì cái trường hợp này mới làm cho mình có một cái thói quen là lúc nào chúng ta cũng cần tìm cảm là chuyện gì xảy ra thì mình phải nhận lỗi trước. Cái điều đó không nên như gì. Cũng giống như trong gia đình, một người vợ quá sợ ông chồng đi, cho nên mặc dù ông chồng không có lỗi lầm, nhưng mà mỗi lần mà có cái chuyện xảy ra trong gia đình thì bà vợ mới được nhận cái lỗi cái gì là hết. Thì như vậy càng lúc là vợ phải trở nên nghiêm chỉnh ý mình, thì trong trường hợp đó nó không hay cho quý vị. Cho nên cái việc gì chúng ta cũng phải đi cái con đường tu đạo, chúng ta phải đi con đường tu đạo. Dù khi chúng ta thấy mình đã có lỗi, nhưng mà chúng ta cũng không nên quá nặng, chỉ biết quá nặng nề cái lỗi người khác. Nhưng mà chúng ta cũng không nên nhận cái lỗi của người khác về phần của mình. Thứ hai là khi mà chúng ta thấy mình có lỗi thì mới nhận lỗi. Nhưng mà khi nhận lỗi rồi thì chúng ta phải tỏ ra là một người có cái chuyện phục thị, cải thiện rõ ràng, chứ không phải là giận để tôi có nhận lỗi. Chúng ta phải tỏ ra phục thị khi mà chúng ta biết mình có cái lỗi. Và những gì mà chúng ta thấy là không đáng, không đáng để nhận lỗi, thì trong trường hợp đó chúng ta nên im lặng. Chúng ta không chỉ trích người khác, không chỉ trích lỗi người khác, nhưng mà chúng ta cũng không nên nhận lỗi về cho mình. Trường hợp này chúng ta cũng đừng có nghĩ đến cái chuyện là chúng ta đang so sánh mình với này. Sa lợi phất, ngài Sa lợi phất là một vị A-la-hán. Khi mà ngài bị một vị diện cảnh sát chiêu khống này là đánh người ta, rồi cái vị diện theo đó mét đến rồi. Đức Phật này cho họ chia tay lại và ngài hỏi ngài trên núi đá: ngươi có tính gì theo mình không? Rồi ngài nghĩ là có cái chấp đi cứu làm gì thì tôi thôi, vì thì tôi lấy cớ đó mới là nhẹ nhàng như vậy. Lúc đó ngài sẽ là tốt là một trình bày cho Đức Phật và cho tất cả sự tâm nghe về cái quan điểm của ngài. Ngài không có nói rằng ngài là một vị A-la-hán rồi vì đại giải pháp, thì không có ác ý, không có sân hận, đấy là phải. Ngài không nói gì, ngài chỉ nói rằng một người mà xem cái cách thân này giảm giác các thân này, đó là mổ bệnh tật, là mổ quý trường v.v. thì đã giảm giác như bệnh rồi thì không bao giờ lại nghĩ đến cái chuyện mà nhất là nghe hại cái thân khác. Sau khi này trốn được cái lối suy nghĩ như vậy, thì mới xem qua thì hiện theo đó như là cái phương cách của một người tuổi người diễn dạy cho cái người trẻ thì nói rằng ngày gì dạ thì nếu tôi có làm điều gì khiến cho gì dạ không hài lòng, tôi chỉ có nói điều đó để chú gì ngày chỉ nói là nếu ngày có làm cái gì mà không có ý gì. Cho nên vì thì cháu nghe trong như vậy, thưa quý vị, vì thì cháu đó hối hận vô cùng. Vì thì cháu đã đánh lễ tôn giả cho Bồ Tát trước mặt Đức Phật Sư Tăng, và vì đó đã xin ngài tha thứ lỗi lầm, bởi vì mình do vì bực bội mình đi dù không một vị chủ đạo gì vậy. Thì ở trong trường hợp này chúng ta cần phải hiểu rằng là cái thái độ của chúng ta không nhìn lỗi người khác. Cái trường hợp này là chúng ta nên làm Nhưng mà chúng ta chỉ nên nhìn lại chính mình, tức là khi nào thì chúng ta chưa có hoàn tất đường sống sa môn, tức là chúng ta chưa bị đầu hàng, thì ít ra chúng ta cũng còn phiền não. Cho nên những cái gì mà nghĩ đến thì chúng ta cần phải xem xét lại một chút để chúng ta phục hồi, chúng ta không thể sửa chữa. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ cái gì chúng ta cũng tự chú cái lỗi lầm của mình, rồi thì chúng ta trở thành người luôn luôn tự ti mặc cảm của mình là người có lỗi. Trong mỗi trường hợp là chúng ta có lỗi, cái tinh thần đó là chúng ta thiếu đúng, mà trong đạo Phật là Đức Phật này không thể chấp nhận được. Chúng ta có lỗi, chúng ta biết lỗi, và chúng ta phát lộ lỗi lầm đó, đó là một cái sự tiến hóa trong pháp luật này. Chúng ta đã từng dạy rồi, thì đó là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta cần phải nhớ, chứ không phải là chúng ta một đặc trường hợp nào chúng ta cũng lần lỗi cho nó quá chuyện. Thì trong trường hợp này có đôi khi quý vị nó trở thành cái thói quen, thành được cái ý gì chúng ta mới bị mặc cảm cái lỗi lầm. Chúng ta trở thành một cái gì, một người mà có cái tư tưởng chiến đấu, nghĩa là lúc nào cũng chịu nhẫn nhục. Thì đây là một vài điều mình sẽ chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi cuối cùng, câu hỏi cuối cùng của chúng tôi đã gặp người yêu. Bây giờ thì cũng đã hết giờ học của chúng ta rồi. Chúng tôi xin kết thúc ở đây, quyết định thì tôi mới đọc trở lại. Hãy bước kết bài học cho mô thai nha.
Mình khi tôi biết Phật Tư Ký cũng ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng của trường hợp về siêu nói về kinh sơ mật tám kệ. Và bây giờ sau phần thảo luận chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo. Trong bản tin kinh sơ chúng ta có một bản tin nói về Ấn Độ vừa phát hành một con tem để kỷ niệm nhà một người Phật tử vĩ đại, đó là ngài Dhammapala, một người đã ra sức để phục hưng Phật giáo Ấn Độ. Và làm thế nào để dành những thánh tích của Đức Phật trả lại cho những người Phật tử khắp nơi trên thế giới. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ sẽ gửi đến với ngài và quý vị qua lời đọc của Từ Minh. Xin mời cô Vinh Tâm Anh nha.
Kinh thức Phật giáo số 3398 giờ như quay chuyển ngữ. Ấn Độ phát hành tên thư tưởng niệm nhà sư Thích Lan Dhammapala. New Delhi, India, ngày 25 tháng 10 năm 2014. Một tên thư tưởng niệm nhà sư Thích Lan Anagatika Dhammapala, người có công trong việc phục hồi Phật giáo tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 19, được Tổng thống Pranab Mukherjee phát hành ngày hôm nay. Tôi chúc mừng Ban Bưu Chính đã khởi xướng việc phát hành tên thư tưởng niệm ngài Anagatika Dhammapala. Tôi hy vọng việc làm này sẽ đóng góp vào việc làm vững mạnh hơn mối quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Thích Lan, và nó sẽ mang hai quốc gia lại gần nhau hơn. Tổng thống Mukherjee nói, ngài Dhammapala là một trong những sứ mục viên của Phật giáo quốc gia Thích Lan và cũng là người tiên phong trong việc phục hồi Phật giáo tại Ấn Độ. Dhammapala đã giới thiệu Phật giáo Nam truyền, từ gọi Phật giáo Nguyên thủy và lúc bấy giờ tại Hội nghị Tôn giáo Thế giới vào năm 1893 tại Chicago, nơi Ngài tiếp xúc với Swami Vivekananda và ngưỡng mộ ông. Bộ trưởng Asa hồi tổ ngoại trước đó, chính phủ Tích Lan đã phát hành tên thư kỷ niệm ngày sinh thứ 150 của Swami Vivekananda, một tu sĩ ứng giáo nổi tiếng của Ấn Độ. Qua đó, chính phủ Tích Lan đã chia sẻ ý tưởng phát hành tên thư về Ngài Dhammapala. Ông Prasad nói thêm, niềm danh dự trao đến Swami Vivekananda từ chính phủ Tích Lan và thái độ tương ứng của Ấn Độ qua việc tin danh Ngài Sima Anagatika Dhammapala. Năm nay, minh chứng cho sự truyền thừa, trí tuệ và trách nhiệm được chia sẻ giữa Ấn Độ và Tích Lan sẽ tiếp tục hướng dẫn toàn cầu, châu Á. Vào năm 1891, Ngài Dhammapala đã hành hương đến Tháp Đại Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Ngài quyết định tạo dựng lại sự vinh quang của nơi này. Do đó, Ngài đã sáng lập Hội Đại Giác tại Colombo vào năm 1891. Ngài Dhammapala gia nhập Hội Thông Thiên và Tiên Phong trong việc cải cách, cùng phục hồi Phật giáo Tích Lan và truyền bá tôn giáo này. Sau đó, Ngài đã tham gia tăng đoàn với pháp danh thượng tọa Sri Premanita Dhammapala và được xưng là vị Bồ Tát tại Tích Lan. Ngài xuất gia tại Thanh Nát vào năm 1933 và qua đời tại đó vào tháng 12 cùng năm. Bài kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cảm ơn cô Như Quang đã giúp truyền lời bài kinh. Chúng con cũng thành tâm kính tri ân quý sư Tông Đức cùng quý Phật tử Đà Nẵng tâm theo dõi bài kinh chúng con vừa trình bày. Giờ đây chúng con kính đề nghị công thỉnh thần tạo giúp đảng từ bi hoàng hỷ trở lại để tiếp tục điều hộp chương trình. Nam mô Phật Thà Giả.
Cảm ơn cô Nhị Quang, các bạn biết vừa rồi. Và cảm ơn cô Lê Tạp Anh Nha. Và khi tôi biết Phật thưa với Kiều Hữu, thì tôi sẽ bỏ hôm nay cô Rương và Phật Đà Mà đến đây được phòng mạng. Kính đại lễ sư trưởng, đại lễ sư Phật Thầy Sư, đại lễ sư Đức Thân Chào và Địa Kế Phật Vũ. Thì tôi biết Ngài và Vĩ Dị, mà kẻ ăn ngọt, một đêm ăn ngọt, là một thai.
Sư thú lành thay. Còn Lê Tạp Bình Nhà, thay mặt đại chúng chung chung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mạnh lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn chư đứa chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo dịch đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óc sứ Hùng Phiên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thịnh lạc, Phật sự tiến thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp hiền màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đại làm, tích chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng tiền thần hộ pháp. Nguyện đức bậc hộ ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thà Giả. Okay.